đến ta vui mau về đây, Hoằng Pháp giang tay đang đợi ta. Phật đã cho ta niềm hạnh phúc, người đã cho ta niềm an lành. Anh em ta về đây sống bên nhau, bao nhiêu buồn vui rất chia nhau. Ta tu cùng nhau cho trọn khóa, mai đây rời xa lòng nghẹn ngào. Hoằng Pháp ơi mang vào tình thương, hãy đến bên nhau ta xây đạo vàng. Tuổi trẻ đang căng tràn nhựa sống, ta mang ra tô đẹp cho đời. Ta vui cùng nhau hát bên nhau, bao nhiêu niềm thương mến trao nhau. Mai đây muôn phương dù xa cách, lòng vẫn mang theo hành trang này. Đến ta vui mau về đây, Hoằng Pháp giang tay đang đợi ta. Phật đã cho ta niềm hạnh phúc, người đã cho ta niềm an lành. Anh em ta về đây sống bên nhau, bao nhiêu buồn vui rất chia nhau. Ta tu cùng nhau cho trọn khóa, mai đây rời xa lòng nghẹn ngào. Hoằng Pháp ơi mang vào tình thương, hãy đến bên nhau ta xây đạo vàng. Tuổi trẻ đang căng tràn nhựa sống, ta mang ra tô đẹp cho đời. Ta vui cùng nhau hát bên nhau, bao nhiêu niềm thương mến trao nhau. Mai đây muôn phương dù xa cách, lòng vẫn mang theo hành trang này. Ta vui cùng nhau hát bên nhau, bao nhiêu niềm thương mến trao nhau. Mai đây muôn phương dù xa cách, lòng vẫn mang theo hành trang này.
Kính thưa quý tôn đức trong ban tổ chức khóa tu mùa hè lần thứ 6 tại chùa Hoằng Pháp, các con thân mến, hôm nay là ngày 6 tháng 7 năm 2010, nhằm ngày 25 tháng 5 năm Canh Dần. Chúng ta đang có mặt tại chùa Hoằng Pháp để tham dự khóa tu mùa hè lần thứ 6. Và Thầy cũng rất vui mừng được tham dự khóa tu ở trong phút giây này. Khóa tu mùa hè được chùa Hoằng Pháp tổ chức, đây là một sự kiện tu học rất quan trọng, được mọi thành phần, mọi giới trong xã hội đặc biệt quan tâm. Bố mẹ của các con, không ít người đã đến chia vui với Thầy trong những giọt nước mắt hạnh phúc. Bố mẹ rất vui khi được các con dự khóa tu mùa hè, không phải ở khóa này mà còn nhiều khóa trước nữa. Và sau mỗi khóa tu, bố mẹ thấy kết quả rất rõ nét. Các con ngoan, hiền, học giỏi và có hiếu với bố mẹ và thuận thảo với anh chị em. Có phải vậy không? Và ngay cả trong số các con đang có mặt tại đây, cũng có một số cháu cùng đến vui khoe với Thầy con được chùa Hoằng Pháp cho dự khóa tu rồi, con mừng quá. Đó là niềm vui, một niềm hạnh phúc của những người được tham dự khóa tu. Đối với ban tổ chức thì trong một lần trò chuyện với Thượng tọa Thích Chân Tín trụ trì và trưởng ban tổ chức khóa tu, Thượng tọa có nói khóa tu mùa hè là một trong những chương trình tu học được ban tổ chức đặc biệt quan tâm. Tất cả các cái khâu tổ chức về hình thức, về nội dung, về cái sinh hoạt cho các cháu được ban tổ chức chăm sóc chu đáo. Cái chương trình tu học thì cho đến tháng 6, tháng 7 mới bắt đầu tổ chức, nhưng ngay từ đầu năm là đã có hàng nghìn em đăng ký tu học. Vì vậy cho nên mùa hè này là có đến 2 khóa tu, mà khóa của chúng ta là khóa thứ 2. Như vậy thì các con thấy một cái chương trình tu học mà ảnh hưởng tích cực, tạo một cái hiệu ứng rất tốt trong lòng xã hội. Đối với bố mẹ thì được đưa con đến tham dự khóa tu mùa hè, đây là một niềm hạnh phúc lớn, là một niềm vui của bố mẹ. Trong khi đó đối với chùa Hoằng Pháp thì bằng tất cả tâm lực và năng lực để tổ chức tốt cho khóa tu này. Vậy thì bản thân của các con đến đây, cái mục đích của chúng ta có mặt ở tại khóa tu là để làm gì? Và sau 7 ngày tu học, chúng ta học được cái gì? Chúng ta có được cái gì? Đó là điều Thầy đặt ra để các con suy nghĩ. Tất cả các con đang có mặt ở đây đều là tuổi mới lớn, chưa thể tự lập, chưa thể định hướng cho con đường trước mắt của mình, mà phải nhờ bố, phải nhờ mẹ. Mà con đường đầu tiên bố mẹ mình dẫn đi, đó là con đường đi đâu quý vị? Con đường đến trường, con đường đến trường học. Ca dao Việt Nam có câu: ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Gì nữa? Con đi trường học, mẹ đi trường đời. Cái con đường đến trường học của chúng ta, con đường đi đến trường đời của bố mẹ, nó đầy trắc trở, đầy những gập ghềnh và đầy những gian nan. Nhưng bố mẹ ý thức được rằng việc đưa con đến trường đó là một điều tốt, cho nên dù bao gian khổ, dù bấy gian nan, thì bố mẹ bằng mọi cách phải đưa con đến trường. Được đi học thì bố mẹ mới thỏa lòng. Và khi các con đến trường học á, thì nhà trường giáo dục dạy dỗ cho các con. Dạy điều gì? Thứ nhất là đức dục. Nhà trường dạy cho chúng ta về cái đạo đức, về cái nhân cách, về cái lối sống, về cái ứng xử giữa con người với con người, giữa bạn bè với nhau, người lớn với nhau, gia đình với nhau. Đó là đức dục. Thứ hai nữa là trí dục, tức là dạy chúng ta về kiến thức, về học vấn, về những điều tốt đẹp của cuộc đời. Và thứ nữa là gì? Là mỹ dục, tức là dạy chúng ta về văn hóa, về những cái đẹp, những cái bi, những cái hài, những cái cao cả, những cái trác tuyệt ở trong cuộc đời, là mỹ học. Và cái nữa là thể dục. Thể dục tức là dạy cho chúng ta về cái vận động, các cái môn thể thao để chúng ta có được sức khỏe trong cuộc sống. Thì trong những yếu tố đó, đức dục là số một, là quan trọng. Nhờ đức dục mà chúng ta được hoàn thiện nhân cách, chúng ta trở thành một con người hữu dụng trong xã hội. chúng ta nhờ đức dục và chúng ta có được cái trí, chúng ta biết ứng xử với cuộc đời, chúng ta có cái lễ đối với con người, đối với gia đình, đối với xã hội. Và chúng ta tạo được cái niềm tin, tạo được cái uy tín của chúng ta, sống không có nghi ngờ, không có đố kỵ, không có ứng xử xấu với nhau. Tất cả đều nhờ cái đức mà nên. Vì vậy cho nên các con đến trường học á, ở trên cao có một cái câu khẩu hiệu ghi rất là trang trọng mà tất cả các trường đều có ghi. Các con có thuộc câu đó không? Là câu gì? Tiên học lễ, hậu học văn. Phải học lễ trước rồi mới học văn. Cái đạo đức, cái nhân cách đó chính là lễ. Sống có tình nghĩa với bạn bè, hiếu kính với cha mẹ và thuận thảo với anh chị, đó chính là lễ. Và mình trọng thầy, quý cô, đó chính là lễ. Cho nên cái vai trò của thầy, cô giáo, tất cả đều đem đến cái lễ cho chúng ta. Khi mà mình còn nhỏ, học mẫu giáo lớp 1, lớp 2, các con có một cái bài hát. Cái bài lúc ở nhà sao? Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền. Cô và mẹ là hai cô giáo, mẹ và cô ấy hai mẹ hiền. Cái bài hát dạy cho chúng ta về cái ân đức của người sinh thành và cái người nuôi giảng dạy chúng ta đều ngang nhau. Đều ngang nhau. Có nghĩa là ân giáo và ân dưỡng nó như nhau. Nhưng mà nó khác nhau ở chỗ nào các con? Khác nhau ở cái tính thiêng liêng. Ở cái tính thiêng liêng. Khi mình đi học hồi nhỏ đó, là mỗi năm như vậy mình học với một thầy cô. Và khi mình lớn lớn đó, thì có 3-4 thầy cô giáo dạy. Khi mình lớn nữa đó là mỗi tiết học là một thầy một cô. Một năm mình có cả hàng mấy chục thầy cô giáo đùm bọc dạy dỗ mình. Nhưng đối với cha mẹ thì thế nào? Chỉ có một phải không? Chỉ có một và chỉ duy nhất mà thôi. Không hề có sự thay thế. Đó là tính thiêng liêng của tình cha con, tình mẹ con. Cái người mà mang nặng đẻ đau và chịu tất cả những cái bú mớm ẩm bồng, đó chính là mẹ. Cái người mà chịu bao vật vả lo toan, cay đắng mọi điều, đó chính là cha. Khi mình đi học á, thì một buổi chỉ có 4 tiếng học mình gần gũi với thầy giáo cô giáo. Nhưng mà hầu như mình gần gũi với cha mình, mẹ mình nhiều hơn. Tối về được quây quần bên gia đình rất là hạnh phúc. Đó là cái tính thiên nhiên, cái tính rất là thiêng liêng ở trong cuộc sống giữa cái thâm tình cha con và mẹ con. Vì vậy cho nên các con thấy thầy giáo cô giáo thì rất nhiều học trò, nhiều có khi là không nhớ tên hết. Nhưng mà đối với cha mẹ đó thì chỉ có duy nhất là con cái của mình. Mình là duy nhất. Nhưng mà các con cũng đừng có nghĩ rằng á, là gia đình mình có 5-7 anh chị em. Không có mình á, thì cũng có anh mình, chị mình, em mình. Không phải vậy các con. Mình là duy nhất ở trong lòng bố mẹ. Và các anh chị em của mình cũng là duy nhất ở trong lòng bố mẹ. Mỗi đứa con có một cái vị trí thiêng liêng ở trong lòng của người cha, của người mẹ. Nó thiêng liêng lắm. Cũng giống như là 10 cái ngón tay ở trong lòng bàn tay. Mỗi ngón tay có một cái vị trí thiêng liêng ở trong lòng bàn tay và trong thân thể này. Không có một ngón tay nào thay thế cho một ngón tay nào. Nếu một ngón tay bị chảy máu hay là một ngón tay bị mất đi, đây là một sự mất mát, đây là một tai nạn. Không một ngón tay nào có thể thay thế cho ngón tay nào cả. Cho nên mình là duy nhất ở trong lòng bố mẹ. Và như vậy bố mẹ cũng là duy nhất của mình, không thể nào thay thế được. Nhưng đối với ân đức của cha mẹ thì ai cũng hiếu kính, ai cũng nghĩ đến. Có một điều thầy muốn nói là hầu như từ xưa đến nay, trong đời sống hàng ngày, trong văn học nghệ thuật, trong ca dao dân ca, con người ta thường ca tụng ân đức của mẹ nhiều hơn, phải không? Hầu như là ít đề cập đến người cha, toàn là nói về cái đạo hiếu, nhưng mà nói về đạo làm mẹ thôi. Những cái câu ca, những khúc hát mà các con được nghe đó, hình như là nghe mẹ hầu như, phải không? Cha hiếm lắm. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, rồi tình mẹ tha thiết như dòng suối Hiền ngọt ngào, lời ru êm ái như đồng lúa chiều rì rào, tiếng ru bên thềm trăng tà xoay bóng mẹ yêu. Những cái câu ca, những cái khúc hát, nó êm đềm, nó đưa ta vào với cái tình thương của mẹ, nó lay động cái ân đức mà cực khổ ẵm bồng bú mớm rồi chăm sóc từng giấc ngủ cho con, khiến cho mình nhớ đến những cái đấng sanh thành của mình. Và có con biết là trong đạo Phật có một cái ngày đại lễ lớn chuẩn bị sắp đến, đó là lễ Vu Lan. Đó là cái ngày báo đáp thăm ơn cha mẹ. Nhưng mà trong ngày này đó là tổ chức rất hoành tráng, tổ chức những cái bông hồng, bông trắng cài lên ngực của những người tham dự. Và trong đó có những cái bài diễn từ, những cái bài cảm tưởng, nhưng mà hầu như là nói về mẹ, ít có nói về cha, phải không? Ít nói về cha. Những câu ca khúc hát trong buổi lễ cũng đề cập đến mẹ rất nhiều. Một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, để lòng vui sướng hơn. Lỡ mai này mẹ Hiền có mất đi, rồi gì nữa tụi con? Như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, như đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Cái ân đức của mẹ được ca tụng, được tán dương rất nhiều, nhưng mà đối với cha thì ít được đề cập. Ta biết được rằng nếu mà không nhờ mẹ đó, mình sẽ không lớn lên, không lớn lên thành người, không lớn lên thành người. Nhưng mà nếu không nhờ cái ân đức của cha đó, thì mình cũng không thể trưởng thành các con ạ. Nuôi lớn và trưởng thành là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Có thể mình to con, có thể mình lớn xác, có thể mình lực lưỡng, nhưng chưa chắc mình đã trưởng thành. Các con hiểu không? Lớn là lớn xác thôi, nhưng mà cái tâm chưa chắc đã trưởng thành. Mà một người trưởng thành đó là phải thấm đẫm cái ân đức dạy dỗ, bảo bọc, nuôi nấng của người cha. Chân dung cao đẹp của người cha, sự hy sinh vô bờ bến của người cha, nó thiêng liêng và nó rất là cao cả. Mình ít nhìn thấy lắm. Đôi khi nó trở thành những cái sự thật hiển nhiên của cuộc sống, mà mình cho đó là điều tự nhiên, có gì phải nói, có gì phải bàn. Cái ân đức của người cha, các con thấy nó bao trùm và nó trở thành hiển nhiên như không khí, như ánh nắng mặt trời. Mỗi ngày mình hít ra thở vào không khí, mình thấy nó trở thành tự nhiên. Mở mắt ra bước ra cửa là thấy ánh mặt trời rồi, mình thấy nó hiển nhiên, có gì đâu để mà nói, phải không? Nhưng mà chính là những cái ân đức to lớn mà nó lớn quá, đôi khi mình không thấy. Bây giờ các con cứ hình dung nếu mà không có không khí, con người sống được không? Và không có một loài gì sống được. Nếu không có mặt trời, con người có sống được không? Cũng không sống được. Không phải con người, mà tất cả trời mây non nước, cỏ cây hoa lá, non sông đất liền, chim muông cầm thú và các loài chúng sinh đều không sống nếu không có ánh mặt trời. Nhưng mà cái đức của mặt trời nó quá to tát, nó quá cao cả, nó trở thành sự thật hiển nhiên, cho nên đôi khi mình thấy nó bình thường, mình không nhớ tới. Nhưng mà thực ra thì nó lớn lắm, nó lớn lắm, nó lớn, nó bao trùm luôn cả vạn loài. Thì cái ân đức của cha mình nó cũng vậy, nó không có cụ thể để cho mình thấy, nhưng nó bao trùm trong đó có anh mình, có chị mình, có em mình, và nó bao trùm luôn có cả mẹ mình nữa, cả mẹ mình trong đó nữa. Thầy nhớ câu chuyện gia đình của thầy ngày xưa, ông bà nội thầy con cái thì không có nhiều, chỉ có 9 người thôi. Chỉ có 9 người. Bố thầy là ông anh cả thứ hai, còn người thứ 10 là gọi là cô bé. Cô bé tức là cô Út. Con cái thì cha mẹ ai cũng thương hết á, nhưng mà hồi dường như là bà nội thương cô bé nhiều nhất, thương lắm. Lúc bấy giờ thầy làm tiểu ở chùa, bà mẹ thì bà nội thì hay ở chùa để làm nhang, xe nhang, các con biết không? Xe nhang. Mà luôn luôn ở bên cạnh bà là cô bé, cô bé. Cứ bà đi đâu cũng là cô bé, không rời nửa bước. Cứ khoảng 20-30 phút là mặc dù làm nhang nhưng mà bé ơi, thì cô bé, dạ con đây. Cái bà ngồi bà mỉm cười, tự nhiên mỉm cười thôi. Mình suy nghĩ mình thấy đó là khi mà thấy được sự có mặt của đứa con á, mẹ hạnh phúc lắm. Chỉ cần dạ con đây, tức là bà nội mỉm cười rồi. Mà cứ 30 phút, 40 phút, bé đâu rồi? Dạ, cái là ngồi mỉm cười, vui lắm. Thì có một lần cô bé cô nghịch, bà đang làm nhang. Bà nội kêu, bé à, cổ im cổ không nói. Cô bé đâu rồi? Im ru. Bé, tiếng thứ ba cái là bà bật dậy, đi tìm đứa con liền. Quý vị, tìm đứa con. Bà đi thẳng ra ngoài cửa, bà chạy thẳng ra mới vụt, cái vẻ rất là hoảng hốt. Thì có một vị thầy chặn lại. Thì bà nóng, bà sân lên, bà nói, có tránh cho tôi đi không? Đứa Út tôi nó đi đâu rồi? Cái thầy sàng qua sàng lại, cái thầy đưa cái tay, thầy chỉ đứa bé, thầy đưa tay như thế này. Cái bà xoay người lại, thấy cô bé ngồi ngay sau lưng bà. Thì lúc đó bà nói, chứ tại sao con ngồi đây mà không chịu lên tiếng? Thì cô cười và cả nhà cùng cười. Thế là bà hết giận và bà cũng cười luôn. Bà cười, bà không giận nữa. Nhưng mà cái giận và cái nóng đó là tự nhiên thấy mất con mình, mặc dù chỉ có 30-40 phút thôi. Thì cái tình thương của mẹ nó như vậy, thì các con thấy nó thể hiện rất rõ. Bên cạnh đó thì con thấy ông nội thầy cũng rất thương con, nhưng mà cái thương nó điềm đạm hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Có một lần không thấy cô bé, thì ông nội cũng ở bên chùa. Ông gặp thầy, ông hỏi, cô bé của con đâu rồi? Cô bé con đâu rồi? Thầy nói, dạ cổ vừa phơi nhang với con, rồi giờ cổ đang chơi ở trước chùa. Cái ông nội nói, con ra kêu cô bé vô, bà nội kêu. Vậy thì cái tình thương của bà nội thầy kể, rồi tình thương ông nội đối với con cái mà thầy vừa nói, các con thấy cái tình mẹ đối với con nó thể hiện rõ nét lắm. Bé ơi bé à, không có là đứng dậy đi tìm. Nhưng mà còn ông nội thì nó điềm đạm hơn, nó sâu lắng hơn. Thay vì hỏi là con có thấy con bé Út của ông đâu không, nhưng mà ông đâu có hỏi vậy phải không? Cô bé của con đâu rồi? Có nghĩa là người này không phải của ông. Cô bé của con đâu rồi? Và khi thầy nói cổ đang chơi ở phía trước, thì câu thứ hai ông nói là gì? chính ông bảo thầy kêu cô, nhưng mà ông nói sao? Kêu vô bà nội kêu. Trong cái sự kiện này các con thấy dường như là ông không có dính dáng gì hết á. Cô là cô của con, mà con bé đó là con của bà nội. Nó không có dính dáng gì đến ông hết á. Có phải không? Nhưng mà con thấy nó rất là sâu sắc. Nó rất là sâu sắc. Cái tình thương của ông á, nó trùm lấy đứa con út, nó trùm lấy người mẹ, người vợ, và nó trùm lấy luôn cả đứa cháu ở trong đó luôn. Nó không có một cái sự phân biệt. Nó không có một sự phân biệt các con. Cho nên cái tình mẫu tử nó rõ nét. Còn tình cha con nó bao trùm. Cái việc mà ông nội kêu cô của thầy chính là rất thương con, rất là nhớ con. Nhưng mà cô của con đâu? Kêu vô bà nội kêu, chứ không ông kêu. Thì cái tình cha nó đối với con nó giống như vậy. Nó giống như vậy. Và chính vì cái tình thương không là có mà không, nó mờ mờ như vậy, nó ẩn ẩn như vậy, cho nên đôi khi có những đứa con ngộ nhận cái tình cha rất nhiều. Chính vì vậy cho nên nhiều lúc rất ngộ nhận các con, ngộ nhận lắm. Có khi mình mở mắt ra lấy cặp táp đi học, không có một đồng xu nào hết, đến xin tiền của bố, lúc đó bố cho không? Không cho, còn quát mắng nữa. Thế là lủi thủi thúc thích, khóc đi học, từ đó căm ghét cha, giận cha. Các con có vậy không? Nhưng mà có một lúc mình quay lên sang mình xin tiền mẹ, mẹ móc cho luôn, xin một đồng, cho hai đồng. Này mẹ cho tiền này, để con đi học. Tự nhiên mình thương mẹ, mà mình cha kỳ quá, cha không thương mình. Nhưng mà các con biết là cái đồng tiền trong túi của mẹ là ở đâu có vậy? Của cha đó. Cha tích góp từng đồng từng cắc, cha đưa cho mẹ, để mẹ lo cơm cho cả gia đình, may quần áo cho các con và sắm sửa đồ đạc cho các con. Cha không trực tiếp đưa tiền cho các con, nhưng mà cha nhắc mẹ, hãy đóng tiền học cho con đi, hãy mua quần áo cho con chuẩn bị năm học mới đi, hãy kiểm tra sức khỏe của con đi, hãy coi phòng ốc, chỗ ăn ở của con nó thế nào. Các con thấy như vậy, cha không có giữ một cắc một xu nào hết á, mà cha đưa tiền cho mẹ để mẹ lo cho cả gia đình, trong đó có tụi con. Cha không có trực tiếp cho tiền. Tại sao? Cha sợ mình hư, lấy tiền đó đi chơi game, rồi làm những cái điều không đúng. Cho nên cha thương mình. Mà cha, cái tình thương của cha nó sâu lắng, và nó bao trùm cả gia đình, trong đó có chúng ta. Cái tình mà mẹ thương mình á, nó giống như là một cái thỏi đường. Mẹ đưa thỏi đường thì lúc đó mình thấy sao? Đường sao mà nó ngọt quá. Còn cái tình mà cha đưa thương mình á, nó giống như là một trái chanh, nó giống như là một cái nắm muối, phải không? Nếu là những đứa con khôn ngoan, mình chưa có dạy, tự nhiên bỏ nguyên nắm muối trong miệng, rồi mặn chát, nhai nguyên một cái quả chanh để rì chua chát. Không phải. Chính cái nắm muối đó đó là mình sẽ vận dụng trí tuệ, mình sẽ có một cái bát canh thật ngon giữa lúc mình đói trong cuộc đời. Chính cái trái chanh của cha và cái thỏi đường của mẹ, mình sẽ có được một cái ly nước giải khát rất tuyệt vời giữa trưa hè oi bức của cuộc đời. Mình hãy khôn ngoan đón nhận và khôn ngoan thấy được giá trị đích thực để mình ứng dụng cho cuộc sống của mình mà cha mẹ mình đã dạy bảo mình. Khi mà mình hư hỏng á, thì mẹ mình cưng chiều, phải không ạ? Mẹ mình cưng chiều. Nhưng mà cha đó thì rất là nghiêm khắc. Cha rất nghiêm khắc. Mình thấy khi mà mình hư á, cha mình đánh. Cha đánh thì lúc đó mẹ làm sao? Mẹ xông vào, phải không? Mẹ xông vào, mẹ lớn tiếng với cha: ông dám đánh con tôi hả? Ông ngoan, ông đánh tôi nè. Đó, thế là bắt đầu là mẹ kéo mình ra. Con ngoan của mẹ, con giỏi của mẹ, mẹ xin lỗi con. Cái tình của mẹ nó là như thế. Nhưng mà trong khi đó, khi mà mình quá hư á, thì mẹ đánh. Mà khi mà mẹ đánh á, thì cha làm sao? Cha có vào can không? Không. Mà cha còn sao? Bà để đó tôi đánh cho. Cái con bé này nó hư lắm, cái thằng bé này nó quậy lắm, tôi phải trừng trị nó, tôi phải đánh nó. Thì chúng ta thấy đó, khi mà cha đánh thì mẹ vào can, nhưng mà mẹ đánh con á, bà để đó tôi đánh thêm cho. Nó như vậy đó. Nhưng mà các con biết rằng khi mà đánh con á, cha rất đau khổ. Khi mình đánh con, chính là cha đang đánh mình. Cha đang dằn vặt, đang quặn từng khúc ruột để mà đánh con. Khi mình khóc á, thì mình đau khổ á, thì dòng nước mắt của mẹ nó chảy ra. Nhưng mà khi mình đau khổ thì cái trái tim của cha nó thắt lại, cái khúc ruột của cha nó thắt lại, nó đau đớn từng hồi từng hồi. Cho nên khi mà cha đánh mình, chính là cha đang đánh cha đó. Bởi vì mình hư, bởi vì mình không nghe lời, cho nên cha phải đánh. Thực tế là cha rất đau đớn khi mà cha phải đánh con. Cha đánh ở bên ngoài, nhưng mà cha đang khóc ở bên trong. Hai cách thương hoàn toàn khác nhau, con thấy không? Hoàn toàn trái ngược. Trong đó cái đánh, cái thương của mẹ là an ủi, là vỗ về, là nâng niu. Còn cái thương của cha đó, là nó mang tính nghiêm khắc, nó mang tính giáo dục, nó mang tính uốn nắn. Có một lúc nào đó mình sẽ bị cha đánh và mình giận hờn cha, mình nghĩ là cha đang ghét mình. Nhưng mà khi mình lên giường, mình nằm, mình ngủ á, thì lúc đó cha vào bên mình, ôm lấy mình, hôn lên trán, và bắt đầu cha nói với mình: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian, nghèo thì cha sạch, rách sao cha thơm. Đó là bài hát Tình Cha của Ngọc Sơn, các con có thuộc không? Đó là một bài hát. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh, và cha nằm ôm con, sưởi ấm những canh dài, nhẹ nhẹ hôn con, và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian, nghèo thì cho sạch, rách sao cho thơm. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha hỡi cha già dấu yêu, một bài hát mang tính nhân văn rất là sâu sắc. Khi mà mẹ lo cho mình thì mình thấy cái kết quả nó có ngay trước mắt. Mình đói thì mẹ cho ăn, mình khát thì mẹ cho uống, mình ngủ thì mẹ ru mình, và nếu mình bệnh hoạn thì mẹ đưa tay lên trán, sờ trán mình rồi lấy thuốc cho mình uống. Còn đối với cha, đôi khi mình thấy nó chua, mình thấy nó cay, nhưng đó là cái vốn, cái tài sản cha đang tích góp cho mình để mình bước vào cuộc đời vững chãi hơn. Đó là những cái báu vật cho cuộc sống ngày mai của các con. Cái báu vật đó là gì các con? Đó là nghèo cho sạch, rách sao cho thơm. Chỉ bấy nhiêu thôi. Nếu mà mình thực hành cho tốt á, mình sẽ là một đứa con ngoan hiền của gia đình. Chỉ cần bấy nhiêu thôi thì mình sẽ là một con người trưởng thành trong cuộc sống, và mình không phải đau khổ, mình không phải vấp ngã trong cái cuộc sống này. Các con biết là trong một cái lá thư của một người đàn ông đi công tác ở bên Liên Xô năm 1979, ông gửi một lá thư về cho đứa con 16 tuổi, đứa con gái đang ở Hà Nội. Đó là ông Trường Kiên. trong bức thư viết rất dài, nhưng mà có một đoạn: tiến bước mà đánh mất mình, con ơi hãy dừng lại. Lùi bước để hiểu mình, con cứ lùi thêm vài bước nữa, chẳng sao đâu. Hãy nhìn lên cao để thấy mình còn thấp, và hãy nhìn xuống thấp để biết mình chưa cao. Tiến lên trên con đường danh vọng mà để có vị trí, có địa vị bằng cách mua chuộc tiền bạc, bằng cậy thế, cậy quyền, bằng thủ đoạn, bằng cách đi hai đầu gối, thì rõ ràng là mình đã đánh mất mình, phải không? Thế thì con ơi hãy dừng lại. Hãy dừng lại. Bởi vì nó không sạch, bởi vì nó không thơm. Lùi một bước mà hiểu được rằng chất lượng của cuộc sống là thành quả đạt được của mồ hôi và nước mắt, của năng lực và trí tuệ, của lao động và sáng tạo, thì đó mới là cái giá trị của cuộc sống đích thực. Giá trị của cuộc sống được xác lập bằng uy tín, bằng đạo đức và bằng sự chân thật, chứ không phải là mình vay mượn cái uy đức của một người khác. Các con đừng đi trên con đường của mình bằng đôi giày của người khác, đừng có mượn giày của người khác, bởi vì mượn thì có lúc phải trả. Mượn thì có lúc phải trả, đó là quy luật. Và nếu như đôi giày của các con bị rách thì các con phải trả bằng tiền và bằng mồ hôi, bằng xương máu, có khi là bằng những cái điều đau đớn đó. Cho nên đừng có mượn, mượn là phải trả, đó là quy luật. Mình phải đi bằng đôi chân của mình, đừng mượn giày dép của người khác để đi, đó là điều cha mong muốn. Và nếu mình đi bằng đôi chân của mình, mình sẽ thấy được, cảm nhận được con đường nó bằng phẳng, nó thấp, nó cao thế nào. Khi các con đi học cũng vậy, mình phải học bằng năng lực, đừng có xin điểm, đừng có mượn điểm của bạn bè. Ngồi trong lớp mình vừa mượn được, nhưng bước ra trường đời không mượn được, và mình sẽ sụp hầm sụp hố các con ạ. Đó là giá trị đích thực của cuộc sống. Và nếu như ai đó bảo mình: ô, sống như vậy là sống lỗi thời rồi, sống lạc hậu rồi, thì các con thấy lạc hậu cũng được, lùi thêm một vài bước nữa không sao cả. Bởi vì đó là sự thật, đó là chân thật. Các con hãy nhìn dì ba, nhìn cô bốn của mình ở trong nhà, mỗi ngày lau nhà. Các con thấy khi mà lau nhà là đi tới hay là đi lui? Đi lui. Nhưng mà càng đi lui á thì căn nhà nó càng sạch, càng mát. Càng đi lui thì trước mắt mình càng thoải mái, càng rộng rãi. Lúc đó mình có thể lăn, mình có thể chơi, mình có thể đùa. Và dì ba, dì bốn mỉm cười trước một căn nhà mát mẻ. Đi ra ngoài đường, các con hãy học cái cách đi của chiếc xe Lulu, có biết không? Có những lúc đi tới thì nó đi tới, nhưng mà có những lúc đi lui thì nó sẵn sàng nó đi lui. Cái mục đích của nó không phải là đến điểm, mà mục đích của nó là làm cho con đường được láng, để con đường đời này được tốt đẹp cho mọi người đi. Cho nên khi cần tới thì mình tới, và khi lui thì mình cũng sẵn sàng lui, lui như chiếc xe Lulu, để đem lại lợi ích cho cuộc sống. Chứ đừng có sấn tới mà dễ vấp ngã, mà sẽ khổ đau. Các con hãy nhìn những cái cô chú nông phu á, lúc mà cấy mạ đó, đi tới hay đi lui? Đi lui. Nhưng mà càng đi lui á thì trước mắt mình ruộng đồng càng tươi tốt. Càng đi lui á thì càng có nhiều lúa. Mà đi lui á thì đi về phía mặt trời các con, đi về phía mặt trời. Và trước mắt mình là những cánh đồng bát ngát. Đó là cái giá trị đích thực của cuộc sống. Cái mà cha dạy mình đi lui đây á, không phải là đi thụt lùi, từ chối những cái tiến bước của xã hội, dậm chân tại chỗ, hay là thụt lùi về công nghệ, hay là những cái văn minh tiên tiến. Mà cái mà cha nói mình đây nè, cái đi lui đây á, chính là cái nhân cách, cái đạo đức, cái sự khiêm tốn của mình, sự nhẫn nại của mình. Các con nhìn mấy cây tre, cây trúc á, nó vươn cao lên trên trời, nhưng mà nó luôn luôn nó cúi đầu xuống. Nó cúi đầu xuống để nó nhìn những người xung quanh, để nó hòa mình với những người xung quanh, để nó đồng cảm với cuộc sống và nó chia sẻ với cuộc sống. Đó là cái phong cách của trượng phu quân tử mà cha dạy mình, là chính là về cái phong cách đó đó các con. Ông tổng thống đời thứ 16 của Mỹ, tức là ông Abraham Lincoln, có một cái lá thư viết cho thầy hiệu trưởng gửi tại một ngôi trường mà đứa con của ông đang học. Viết dài lắm. Trong đó có một cái đoạn là các con thấy: xin thầy hãy dạy cho cháu hiểu rằng một đồng tạo ra bằng mồ hôi nước mắt của mình giá trị hơn nhiều so với 5 đồng đô la lấy được ở ngoài hè phố. Ở nhà trường thầy hãy dạy cho cháu biết chấp nhận thi rớt còn vinh dự hơn là gian lận trong thi cử. Xin hãy dạy cho cháu có thể bán cơ bắp và trí tuệ của mình với một giá cao nhất, nhưng không để cho ai mua tâm hồn và mua trái tim của mình. Các con thấy 5 đồng nó lớn hơn 1 đồng, nó lớn hơn gấp 5 lần, phải không? Nhưng mà 1 đồng kia là 1 đồng tiền sạch. Cái 1 đồng của mồ hôi của mình nó sẽ giá trị gấp 1000 lần cái 5 đồng kia. Đó là nghèo cho sạch mà bố đã nhắc nhở mình. Khi mà mình thi mình đỗ đạt cao á, bằng kiến thức, bằng sự nỗ lực học tập của mình á, thì đó là một cái niềm vinh hạnh lớn. Nhưng mà nếu như thi rớt á, mà chạy chọt, mua bằng, mua cấp, cậy quyền, cậy uy, thì các con thấy về mặt hình thức thì ta cũng đậu, nhưng mà lương tâm ta có đậu không? Đau lắm. Lương tâm của chúng ta nó bị bôi đen rồi. Bán cơ bắp có nghĩa là lao động chân tay. Bán trí tuệ tức là lao động trí óc. Thợ hồ, thợ mộc, đó là lao động chân tay. Bác sĩ, kỹ sư, công nghệ, tin học, đó là lao động trí óc. Dù là lao động như thế nào thì các con phải nhớ là phải giữ tâm hồn mình cho trong sạch. Cho trong sạch. Đừng có bôi đen cái tâm. Đừng có vì cái danh, đừng có vì cái lợi mà bóp méo đi cái lương tri đạo đức, bôi đen đi cái nhân phận, cái giá trị của mình. Cuộc đời này không ít những con người vì cái lợi lạc mà bôi đen cái tâm hồn của mình, bóp méo cái lương tri đạo đức của mình, chỉ vì cái danh, chỉ vì cái lợi mà đánh mất tình bạn. Đó là những cái tình rất là cao cả. Chỉ vì cái khu vườn, chỉ vì cái căn nhà mà mẹ con cùng nhau đứng trước vành móng ngựa, chỉ vì một cái sự lợi dưỡng tranh chấp của một cái di chúc mà các anh em cùng nhau ra tòa, thì các con thấy thật là đau lòng, phải không các con? Cho nên nghèo cho sạch, rách cho thơm. Đừng có đánh mất những cái đó, nó to tát và nó lớn hơn nhiều so với của cải vật chất là cái con đo đong đếm được. Mà cái lợi, cái danh nó làm hoen ố cái lòng người. Không phải bây giờ mà thời nào cũng có, lúc nào cũng có các con. Ngay từ thời Phật cũng có. Ngày xưa vào thời Đức Phật có một vị thái tử, đó là thái tử A Xà Thế, con của vua Tần Bà Sa La và hoàng hậu Vi Đề Hy. Ông ta có một cái tham vọng rất lớn là muốn xóa ngôi cha mình để lên làm vua. Trong khi đó Tần Bà Sa La là một vị đệ tử Phật, rất thương con, không muốn con gây tội ác, bởi vì ông đọc được cái tâm địa của con, cho nên ông nhường ngôi. Ông nói thôi, con hãy trị vì cái đất nước này và con làm vua đi, là để cho A Xà Thế lên làm vua. Nhưng mà các con biết khi mà A Xà Thế lên nắm quyền cai trị thì cái công việc đầu tiên là làm gì? Đem cha mình nhốt vào ngục. Bởi vì ông sợ nếu mà cha còn ở bên ngoài, không biết là cái vị trí mình có ổn hay không, hay là nghe quần thần xóa mình, cho nên nhốt vào ngục. Và không một ai được đến thăm nuôi ngoài hoàng hậu Vi Đề Hy, tức là mẹ của A Xà Thế. Hoàng hậu thì thương vua quá, vua bị nhốt ở trong ngục tù mà còn bị bỏ đói nữa, cho nên mỗi ngày hoàng hậu đem đồ ăn vào bỏ trong túi áo. Thì các cái người cai ngục báo lên vua là vua không có cho hoàng hậu đem đồ ăn. Sau đó thì bà giấu trong cái búi tóc của mình cũng bị phát hiện. Rồi lúc đó A Xà Thế cảnh báo, nếu có một lần nữa là sẽ đưa mẹ vào ngục. Nhưng mà quá thương vua, quý vị biết là nói xin lỗi là mỗi lần mà vào thăm vua, hoàng hậu tắm rửa rồi trét mật ong, trét bột lên trên người rồi để vào trong đó vua ăn mà sống qua ngày. Nhưng mà sau đó cũng bị phát hiện, tức là A Xà Thế giam mẹ vào ngục luôn. Tần Bà Sa La là một ông vua tin Phật và hiểu Phật, cho nên ngài rất thản nhiên, ngài tu hành. Vì vậy cho nên sức khỏe không có bị ảnh hưởng. Lúc đó A Xà Thế nhốt cả hàng mấy tháng rồi mà sao không chết. Thế là đưa ra một cái biện pháp cho chết. Vào một buổi chiều nọ, cánh cửa ngục mở ra, có một người thợ cào bước vào. Tần Bà Sa La nghĩ trong lòng mừng, chắc có lẽ con mình đã hối cải rồi. Nó cho thợ cạo vào để cạo râu, cạo tóc rồi sạch sẽ để đưa mình trở lại triều đình. Không ngờ, người thợ cạo sụp lạy vua, rồi cho phép được y án để làm. Thì vua nói thôi, ông muốn làm gì cứ làm. Thì các con biết là người thợ cạo lấy dao lóc các cái gót chân của vua đi. Lóc những cái gót chân rồi hơ lên trên lửa, lấy muối sát vào trong gót chân, rì hơi lên trên lửa, làm cho chết. Và có một cái bi kịch, một điều ói âm là, trong cái giai đoạn mà tra tấn cha mình, thì lúc đó A Xà Thế có con. Hậu cung báo lên cho A Xà Thế là vừa sinh một hoàng nam. Thì chính cái giây phút đó, A Xà Thế cực kỳ hạnh phúc, cực kỳ vui. Nhưng mà có một điều là tự nhiên nghe nói mình được làm cha, thì lúc đó nghĩ đến Tần Bà Sa La, cha của mình đang ở trong ngục. Cho nên lúc đó A Xà Thế chạy qua bên cái cửa ngục của mẹ mình, ôm lấy mẹ và nói với mẹ: thưa mẹ, con đã có con rồi, con đã có hoàng nam rồi, con hạnh phúc quá. Nhưng mà con thưa mẹ, ngày xưa cha con có thương con không? Khi bây giờ con nghe đến con có con sướng quá, thế thì ngày xưa cha con có thương con không? Quý vị biết là hoàng hậu Vi Đề Hy là mẹ mà đâu không dám xưng mẹ, không dám gọi con, mà phải thưa bệ hạ. Tại sao ngài lại hỏi kỳ vậy? Tại sao ngài hỏi kỳ vậy? Tôi nghĩ trên cuộc đời này không có một người đàn ông nào thương con bằng chính Tần Bà Sa La thương con. Lúc mà tôi mang thai ngài á, thì tôi có một cái thèm khát lạ lắm, muốn uống máu của vua, uống máu trong lòng bàn tay của vua. Nhưng mà tôi không dám nói, rồi cứ bệnh hoạn, cứ tiều tụy. Đến chừng vua ép nói thì tôi nói ra. Vua rất vui vẻ, lấy dao rập tay mình và cho tôi uống. Và khi tôi uống rồi tôi thấy tôi thoải mái lắm. Cái thai này nó không có giằng co tôi, nó không có đạp tôi. Lúc đó các nhà tiên tri nói rằng là cái đứa con ở trong bụng sau này sẽ là kẻ thù của vua. Khi nghe như vậy tôi muốn phá thai, tôi muốn giết ngài. Nhưng mà người ngăn cản đó chính là vua. Và khi sinh nở ngài ra, tôi nhớ lại những lời tiên tri kia, tôi một lần nữa định bóp mũi và định giết chết ngài. Nhưng mà người mà giữ ngài cũng chính là vua. Ngài cấm tuyệt đối tôi không được hành xử như vậy. Ngài rất là hạnh phúc có được một người cha như thế. Năm ngài 3 tuổi, trên cái ngón tay có một cái mục ghẻ mà đau đớn lắm, nhức nhối ngày đêm, nhức lắm. Cho nên không ngủ được. Lúc đó nhà vua mới ôm ngài và thấy nhức quá, ngậm cái ngón tay của ngài. Và khi ngậm thì nó ấm, cho nên ngài không có đau đớn, ngài không có khóc nữa. Và đến một lúc ngậm thì máu mủ nó bục ra. Đức cha sợ nếu mà hả miệng ra nhổ thì ngài đau đớn, cho nên cha nuốt luôn. Ngài hãy coi cái hành xử của một người cha như vậy, trên đời này không ai có đâu. Thì chính ngay cái giây phút đó thì A Xà Thế hoàng lương, và ông ta khóc thét lên, chạy vào trong ngục, thét lên nghẹn ngào: cha, hãy mở cửa ngục, hãy cứu cha ta, hãy cứu cha ta. Và các con biết khi mà mở cánh cửa ngục ra thì Tằng Bà Sa La đang nằm, đưa cái chân lên trên bếp lửa, và muối đang sát, những giọt máu đang rỉ. Và Tằng Bà Sa La nhìn người con mỉm cười thông cảm và cầu Phật để cho A Xà Thế không bị đọa. Lúc đó A Xà Thế đến ôm cha, nhưng mà muộn màng, cơ hội không còn nữa. Những giọt nước mắt rớt xuống dưới người cha của mình. Thì cái giây phút mà A Xà Thế hạnh phúc có con cũng chính là giây phút đó người cha mình đã chết, mà chính là mình giết chết cha mình. Đây là một cái câu chuyện có thật được ghi lại ở trong kinh điển, trong các cái truyền cổ của Phật giáo mà các con thấy được ghi lại trong kinh điển. Nhưng mà các con nghĩ đó là những cái trường hợp như vậy thì quá độc quá ác phải không? Mình đây, thầy nghĩ các con á, là những đứa con có hiếu, những đứa con rất kính cha và rất kính mẹ. Và tất cả mọi người sống trên cuộc đời này hầu hết là đều những người kính cha kính mẹ. Nhưng có ai dám nói rằng là cả cuộc đời mình không dám làm phiền lòng cha mẹ mình không? Có dám không? Có dám bảo đảm là mình không lớn tiếng với cha với mẹ mình không? Cái cuộc đời này, cái quy luật sanh già bệnh chết, vô thường khổ vô ngã, đó là quy luật cuộc sống. Các con chưa cảm nhận đâu, nhưng mà cái đó nó đến với con người. Con người ta từ từ, rồi mỗi ngày nó sẽ già nua, rồi nó tiều tụy, nó bệnh hoạn, nó làm cho con người mắt mờ, tai điếc, rồi chân run rẩy không đi được, và làm cái gì cũng không đúng hết. Cái người già mà chúng ta đang sống đó chính là cha mình, chính là mẹ mình. Khi mà cha mình đã tuổi già bóng xế rồi thì các con thấy là ăn uống không có được, phải không? Ăn uống không được, đổ lên đổ xuống. Lúc đó mình có nhẫn nại không? Mình có nhẫn nại để mình đút cơm cho cha không? Mình có khuyên cha không? Hay là mình lớn tiếng với cha? Già rồi mà ăn uống không nên hình. Cuộc đời này cũng có những trường hợp như vậy các con. Nhưng mà các con, nếu mà điều đó có xảy ra thì các con phải nên nhớ. Hãy nhớ lại mấy chục năm trước, mình không biết ăn, mình không biết uống, cha mẹ đã vỗ về và bà đã đút cho mình từng miếng cháo, từng miếng cơm. Khi mà mình 3 tuổi, 4 tuổi á, là mình ham chơi, đút một miếng rồi mình đi chơi 5 phút, 10 phút, cha mẹ vẫn kiên trì ngồi đó để chờ mình, để mình chờ quay lại đút thêm một miếng nữa. Cho nên nếu mà cha mẹ mình ăn không được, uống không được, đừng có giận, đừng có lớn tiếng mà thất kính đấy. Hãy kiên trì, hãy nhớ lại ngày xưa cha mẹ mình đã đúc cho mình từng muỗng để cho mình lớn khôn vào đời. Nếu như mà cha mẹ mình có lẩm cẩm, cha mẹ mình mà có nói lui nói tới một điều, cứ một điều mà nói hoài, thì lúc đó mình có nhẫn nại được không? Hay là mình lớn tiếng? Có bao nhiêu đó mà nói hoài, tôi có nhỏ nhất gì nữa đâu, nhàm chán quá rồi. Người ta thường nói là cái gì? Khổ quá, nói hoài nói mãi đó. Thầy nghĩ các con không nên có thái độ như vậy. Nếu mà cha mẹ mình nói lui nói tới một điều á, thì mình hãy nhớ lại ngày xưa mình nằm ở trong nôi, mình nằm trong nôi, cha mình mẹ mình chỉ có một bài hát thôi, mà chính bài hát đó đó là đưa mình vào đời. Gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh chày mẹ thức đủ năm canh. Mùa hạ, mùa đông, mùa thu gì mẹ cũng ru, nhiều lúc ru đến tàn canh, có khi ru đến mẹ không còn sức để ru nữa. Thì lúc đó cha mình ru, mẹ không còn thức nổi nữa, mẹ không đủ sức nữa, thì lúc đó đến phiên cha. bắt đầu cha ru mình. À ơ, đêm tàn canh quê ta, bóng trăng xế tà, nghe tiếng gà gọi sáng, dục cánh nôi đông đưa, con nằm êm ả, đầy ắp tiếng cha ru. À ơ, nào ngủ ngon con hỡi, trong tiếng ru bồi hồi, cha 10 năm đuổi giặc, mà tiếng ru vẫn nồng say. Thì các con thấy những cái từ như là tàn canh, lùi trăng xế, rồi gà gọi sáng, đó là một không gian suốt đêm và cho đến gần sáng, hết mẹ không ngủ rồi lại đến cha không ngủ. Chỉ có một bài hát thôi, chỉ có một bài hát mà đưa chúng ta vào đời, mà đâu phải chỉ có bổn phận làm cha làm chồng, mà còn phải chữ hiếu, hiếu đối ông nội bà nội của mình, rồi còn phải chữ trung, trung với nước nữa. Cho nên cha 10 năm đuổi giặc mà tiếng ru vẫn nồng say. Nếu cha mẹ mình không còn khả năng tắm rửa nữa thì mình có giận hờn hay không? Mình có thấy đó là một nhục nhã hay không? Mình hay suy nghĩ như vậy. Mình nghĩ ngày xưa cha mẹ mình tắm rửa mình như thế nào. Đôi khi là mình ngủ chung với cha với mẹ, mình tè lên giường, đêm nào cũng như đêm nào, mà cha mẹ mình cũng phải chịu đựng những điều đó. Thì các con hãy suy nghĩ như vậy. Khi mà cha mẹ không còn sức để sống nữa, không còn bước chân để đi nữa, thì chính mình phải dìu dắt cha, chính mình phải dìu dắt mẹ các con. Chứ mình đừng có mắng. Mình phải nhìn ngày xưa khi mà tập tễnh vào đời, là cha mình đưa mình vào đời, dắt cho mình đi từng bước, không còn sức nữa, lúc đó mình lớn lên, mình phải chăm sóc từng bước chân đi. Hãy giúp cha mẹ làm trọn cái cuộc đời này, hãy đưa tình thương đến với cha, đến với mẹ các con. Chứ đừng có sân, đừng có giận, đừng có bất hiếu, như vậy là nó sẽ tổn cái phước của mình. Cho nên thầy nhớ, ở trong một cái nghi thức mà cúng cha, cúng mẹ, hồi đó thầy hay cúng, có một cái bài: cha mẹ ân sâu tợ đất trời, nuôi con lao khổ chẳng đầy vơi, mở vòng tay lớn dìu con trẻ, dìu dắt con đi suốt cuộc đời. Nhớ lại năm nào khi con vừa mở mắt chào đời, cha mẹ là người cho con từng nụ cười tiếng khóc. Khi con biết đòi ăn, cha mẹ là người mớm cho con từng muỗng cháo. Khi con biết đòi ngủ, cha mẹ là người khóc hát ru con, thức hát ru con. Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn, là khi ấy tóc cha ngày thêm sợi bạc. Than ôi những tưởng trăm năm của tuổi thọ, nào hay một phút phân kỳ, nhìn cảnh phân ly, lòng con nhỏ lệ. Thầy nhớ không lầm, đây là cái bài thơ của Thanh Nguyên, nhưng mà mấy thầy hay hát, hay cúng. Các con nên học thuộc cái bài này, học thuộc bài này mỗi ngày, để nó thấm đậm cái ân đức của cha, của mẹ mình. Các con đừng nghĩ là cái bài này tự nhiên thầy bảo con lại học, tại sao trong những lúc cúng thì bây giờ thầy bảo con đọc. Cái đó chừng nào cha mất mẹ mất thì hãy đọc chứ. Thầy sợ không kịp đâu. Nếu mà các con suy nghĩ khi nào mà mất thì không kịp. Đến chừng mà mình có một cái khăn trắng ở trên đầu, rồi nhìn lên cái di ảnh của cha, của mẹ, rồi hương khói lặng lờ, lúc đó mới đọc lên thì thầy nghĩ là nó không kịp. Mình phải nhớ những phút giây tuổi trẻ ngày xưa, cha mẹ mình hy sinh tất cả, đi làm tất bật từ sáng đến tối, nhưng mà về làm gì? Bố giả làm con trâu, làm con ngựa để cho mình leo lên lưng mình cởi, mình nhúng, mình nhảy trên lưng của bố. Lúc đó là mình làm ông chủ. Có khi bệnh hoạn, nhưng mà cũng phải vì con, vất vả vì con, vui với con, cứ lăn lóc ở trên nền nhà, rồi cười cười, rồi nói. Nhưng mà thực chất thì bố rất bệnh hoạn, rất là đau đớn, chỉ mong làm sao để cho mình được vui thôi. Cho nên các con thấy là cái ân đức của cha, của mẹ như vậy, mình phải nhớ. Cái tuổi trẻ của mình khó biết, nhưng mà nó thấm đậm trong từng tế bào của mình. Mình đừng có quên cái ân đức đó, mà mình trở thành những cái đứa con thất kính. Và các con biết rằng khi mà mình thấy được cái nỗi khổ sở của người cha mình, nhìn những cái bàn tay gân guốc của cha mình, tự nhiên mình tự ái, mình bực dọc. sao cha của những đứa bạn kia là những người đàn ông, là chủ tịch, là giám đốc, đi ngoại giao chỗ này chỗ kia, còn cha mình chân tay toàn là gân guốc, làm lụng cái gì cũng vụng về. Các con biết là những cái ngón tay gân guốc vụng về đó là vì tại vì sao vậy? Tại vì các con, cha khổ sở là vì các con. Cho nên cái sự có mặt của cha không phải để là trang điểm cho cuộc đời mình, để cho mình đi khoe với người khác cha tôi là ông này bà kia, mà sự hiện diện của cha là để bảo bọc mình, để bảo bọc mình, bảo bọc cho mình từ lúc ở trong nôi, rồi bước xuống nôi, rồi đi ra trường học, rồi đi ra trường đời, để mình trở thành một con người hữu dụng trong cuộc sống. Mỗi ngày đi học, mỗi ngày bước ra cửa, mình phải nhớ ân đức của cha mình, của mẹ mình. Khi mà bước ra cửa, các con hít thở không khí và các con biết rằng đây là ân đức, và cha mẹ mình cái ân đức đó cũng thấm đẫm như mình đang hít thở. Mở cánh cửa ra, mình thấy cả một cái bầu trời cao rộng và ánh thái dương đang vằn vặc chiếu soi, thì mình thấy được rằng ân đức mà mình thấm đẫm từ cha nó cũng giống như vậy, nó cũng giống như vậy. Sau khóa tu này, các con về nhà cầm lấy cái tay của cha mình, cái tay đầy gân guốc của cha mình, và các con hãy nói một câu: cha ơi, con yêu cha. Nếu mà các con chưa nói câu đó, nếu các con chưa làm câu đó, tức là cuộc đời này các con vẫn còn mắc nợ người cha của mình, vẫn còn mắc nợ. Dù chỉ là một câu nói, nhưng mà thầy thấy không ai nói hết, không ai chịu nói hết. Và mình là đệ tử Phật, sau khóa tu này mình thấy mạnh dạn về nhà cầm lấy cái bàn tay gân guốc của cha mình. Con rất yêu cha. Con biết được rằng những cái bàn tay gân guốc này chính là vì con, vì anh em của con. Và mỗi sáng mở cửa ra, nhìn thấy ánh mặt trời, đó là một vầng thái dương đang chiếu rọi. Mình thấy được cuộc sống này nó vươn mình lên, mình biết được rằng cái ân đức của cha mình nó giống như ánh mặt trời. Có những lúc là một bình minh rất đẹp, nhưng có những lúc chói chang, có những khi nắng gắt. Dù chói chang hay nắng gắt thì các con nên nhớ rằng ân đức đó ta phải ghi lòng, đừng bao giờ quên. Và hãy nhìn vầng thái dương kia mà nhớ đến ân đức của cha mình, của mẹ mình. Vầng thái dương đó vẫn luôn tỏa sáng và vẫn luôn luôn đi đến ta, với ta suốt cả cuộc đời này. Thì thầy cầu mong tất cả chúng ta, mỗi người, hãy nghĩ, hãy chiêm nghiệm, hãy quán chiếu về ân đức của cha, của mẹ, để mình trưởng thành trong cuộc sống này, để mình trở thành một con người hữu dụng cho cuộc sống. Và nếu như mình có hiếu, mình là đứa con có hiếu, thì cả xã hội này là một xã hội có đạo đức, có hiếu thảo và đem lại cái lợi lạc cho cuộc đời này. Thầy cầu chúc tất cả các con có một khóa tu thật là thảnh thơi, thật là an lạc, và trở về với gia đình thật là an nhiên.
Còn chữ hiếu con Phật luôn khắc ghi, một ngày mới quê hương thêm sáng tươi, con đường rộng mở tương lai chờ đón em. Từng ngày qua em luôn gắng công tu học thật chăm sao cho xứng danh ngôi nhà hoàng phán trong lòng chúng ta. Rồi mai đây khi em lớn khôn, lời thầy khuyên luôn trong trí em, nguyện gặp điểm tô ánh dương. mang niềm hân hoan nhanh bước chân ta về bên thầy. Ngôi nhà hoàng pháp tràn chứa bao ân tình thiết tha, ươm mầm lòng nhân chứa bao trái thơ, đem tình yêu thương xây bao ước mơ cho một cuộc sống tràn hòa thân thiện. Quý thầy dạy em luôn yêu kính cha thương mẹ, ngày đêm chăm lo chúng em cho tròn chữ hiếu con Phật luôn khắc ghi. Một ngày mới quê hương thêm sáng tươi, con đường rộng mơ tương lai chờ đón em. Từng ngày qua em luôn gắng công tu học thật chăm sao cho xứng danh ngôi nhà hòa pháp trong lòng chúng ta. Rồi mai đây khi em lớn khôn, lời thầy khuyên luôn trong trí em, nguyện gặp tước niềm tối dương. Rồi mai đây khi em lớn khôn, lời thầy khuyên luôn trong trí em, nguyện gặp tước niềm tối về bên thầy. Ngôi nhà hoàng pháp tràn chứa bao ân tình thiết tha, ươm mầm lòng nhân chứa bao trái thơ, đem tình yêu thương xây bao ước mơ cho một cuộc sống tràn hòa thân thiện. Quý thầy dạy em luôn yêu kính cha thương mẹ, ngày đêm chăm lo chúng em cho tròn chữ hiếu con Phật luôn khắc ghi. Một ngày mới quê hương thêm sáng tươi, con đường rộng mơ tương lai chờ đón em. Từng ngày qua em luôn gắng công tu học thật chăm sao cho xứng danh ngôi nhà hoàng pháp trong lòng chúng ta. Rồi mai đây khi em lớn khôn, lời thầy khuyên luôn trong trí em, nguyện gặp tước niềm tối. Hân hoan nhanh bước chân ta về bên thầy, ngôi nhà hoàng pháp tràn chứa bao ân tình thiết tha, ươm mầm lòng nhân chứa bao trái thơ, đem tình yêu thương xây bao ước mơ cho một cuộc sống tràn hòa thân thiện. Quý thầy dạy em luôn yêu kính cha thương mẹ, ngày đêm chăm lo chúng em cho tròn chữ hiếu con Phật luôn khắc ghi. Một ngày mới quê hương thêm sáng tươi, con đường rộng mơ tương lai chờ đón em. Từng ngày qua em luôn gắng công tu học thật chăm sao cho xứng danh ngôi nhà hòa pháp trong lòng chúng ta. Rồi mai đây khi em lớn khôn, lời thầy khuyên luôn trong trí em, nguyện gặp tước niềm tối dương. Rồi mai đây lời thầy khuyên luôn trong trí em, nguyện gặp tước niềm tối về bên thầy. Ngôi nhà hoàng pháp tràn chứa bao ân tình thiết tha, ươm mầm lòng nhân chứa bao trái thơ, đem tình yêu thương xây bao ước mơ cho một cuộc sống tràn hòa thân thiện. Quý thầy dạy em luôn yêu kính cha từ mẹ, ngày đêm chăm lo chúng em cho tròn chữ hiếu con Phật luôn khắc ghi. Một ngày mới quê hương thêm sáng tươi, con đường rộng mơ tươi. em luôn gắng công tu học thật chăm sao cho xứng danh ngôi nhà hoàng pháp trong lòng chúng ta. Rồi mai đây khi em lớn khôn, lời thầy khuyên luôn trong trí em, nguyện góp sức điểm tô ánh hân hoan nhanh bước chân ta về bên thầy, ngôi nhà hoàng pháp tràn chứa bao ân tình thiết tha, mầm lòng nhân chứa bao che thơ, đem tình yêu thương xây bao ước mơ cho một cuộc sống chan hòa thân thiện. Quý thầy dạy em luôn yêu kính cha thương mẹ, ngày đêm chăm lo chúng em cho tròn chữ hiếu con Phật luôn khắc ghi. Một ngày mới quê hương thêm sắc tươi, con đường rộng mơ tương lai chờ đón em. Từng ngày qua em luôn gắng công tu học thật chăm sao cho xứng danh ngôi nhà hoàng pháp trong lòng chúng ta. Rồi mai đây khi em lớn khôn, lời thầy khuyên luôn trong trí em, nguyện góp sức.